Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 5 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo của Giáo phận Vinh về việc thành lập 6 giáo xứ và 11 giáo họ. Kế đó là các đề mục, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Năm hôm qua 12 tháng 5, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã có thông cáo cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xác nhận khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 tới đây về chủ đề Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đã xác nhận tất cả những bổ nhiệm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị liên quan đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này, tức việc bổ nhiệm ba vị chủ tịch thừa hủy đại diện Đức Thánh Cha chủ tọa các buổi họp, bổ nhiệm vị tường trình viên của khóa họp và vị tổng thư ký đặc biệt của khóa họp. Được biết, ba vị chủ tịch thừa hủy đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm là Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara bên nước Mexico, và Đức Hồng Y Telesforo Placidus Topo, Tổng giám mục Ranchi, Ấn Độ. Vị tường trình viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ Venezia, miền Bắc Italia. Và vị Tổng thư ký đặc biệt cho khóa họp là Đức Tổng giám mục Roland Minera, Tổng giám mục Dijon, bên Pháp. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố mở Thượng Hội đồng Giám mục khóa họp thông thường hôm ngày 12 tháng 2 năm 2004. Và sau đó, vào ngày 10 tháng 6 năm 2004, đúng ngày lễ kính mình và máu Thánh Chúa Corpus Christi, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố mở năm Thánh Thể từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Và hôm ngày 12 tháng 3 vừa qua, tức là vài tuần trước khi Ngài qua đời vào ngày 2 tháng 4, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch Thừa Hủy, Tường Trình Viên Khóa Họp và Tổng Thư Ký Đặc Biệt của Khóa Họp. Những bổ nhiệm trên đây đã bị ngưng lại trong thời gian trống ngôi Giáo Hoàng. Nay Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xác nhận lại khóa họp và những vị có trách nhiệm chuẩn bị và hướng dẫn khóa họp. Được biết, hôm ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký đặc trách tất cả các Thượng Hội đồng Giám mục. Với việc xác nhận về khóa họp và về những bổ nhiệm liên quan đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày thứ Năm hôm qua 12 tháng 5, các chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến được tiếp tục, và người ta chờ đợi tài liệu được gọi là tài liệu làm việc Instrumentum Laboris sắp được công bố, để giúp cho các nghị phụ trong những thảo luận tại khóa họp này. Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Năm hôm qua 12 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh. Đại diện của 174 quốc gia đã hiện diện trong buổi tiếp kiến này. Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng đã dùng tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ của ngoại giao đoàn để nói với các vị đại diện. Trước hết, Ngài ngỏ lời cảm ơn tất cả các chính phủ đã gửi đại diện hay lời phân ưu đến Tòa Thánh khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn đến các chính phủ đã gửi đại diện hay điệp văn đến chúc mừng nhân ngày Ngài chính thức đảm nhiệm sứ vụ tông đồ Phêrô. Theo thông lệ, hàng năm, Đức Giáo Hoàng gặp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh một lần, và trong dịp này, Đức Giáo Hoàng thường trình bày những vấn đề ngoại giao mà Tòa Thánh quan tâm. Năm nay, vấn đề Tòa Thánh quan tâm là muốn thiết lập ngoại giao với tất cả các nước chưa có liên lạc với Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tuyên bố với các vị đại diện như sau. Tôi nghĩ đến những quốc gia chưa đặt mối quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Đức Thánh Cha không đề cập đích danh đến nước nào. Tuy nhiên, giới ngoại giao ai cũng hiểu Đức Thánh Cha muốn nói đến ba quốc gia đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam và Ả Rập Saudi. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn đến các quốc gia này đã gửi điện văn phân ưu nhân dịp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Với Trung Quốc, nhà cầm quyền Trung Hoa lục địa không gửi đại diện tham dự tang lễ cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 4 đã ngỏ lời phân ưu và tuyên bố muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Riêng Tổ chức Công giáo Yêu Nước và Hội đồng Giáo mục Trung Quốc do nhà nước điều khiển đã gửi điện văn phân ưu đến Tòa Thánh. Trường hợp Việt Nam, dù chưa có quan hệ ngoại giao, nhưng trước tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã gửi điệp văn chia buồn, và trong ngày lễ đăng quang của vị Tân Giáo Hoàng, ông Đại sứ Việt Nam tại Italia đã có mặt. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều có vấn đề trở ngại là muốn được quyền bổ nhiệm giám mục, một điều mà Tòa Thánh không bao giờ chấp thuận. Với Saudi Arab là nơi có những đền thờ Hồi giáo linh thiêng nhất, thì trong tang lễ Đức Cố Giáo Hoàng tại Vatican, có ông Bộ trưởng Xã hội, và trong ngày lễ đăng quang của vị Tân Giáo Hoàng, có gửi ba vị đại diện. Tin Jordan, Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Irenaeus sẽ bị trút phế. Quốc vương Abdullah Đệ Nhị của quốc gia Jordan dự tính sẽ đưa ra quyết định trút phế Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp vào ngày thứ Hai 15 tháng 5. Đó là nguồn tin của dân biểu Odette Cavas, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Jordan, đặc trách điều tra về vụ Đức Thượng Phụ Irenaeus bán tài sản giáo hội, lấy 1,5 triệu Mỹ Kim. Như đã loan tin, Đức Thượng Phụ Irenaeus bị cáo buộc là bán tài sản giáo hội cho người Do Thái. Một ủy ban quốc hội của Jordan đã đứng ra điều tra, và theo bản phúc trình đưa ra ngày 10 tháng 5, Đức Thượng Phụ đã bị quy kết có tội. Do đó, theo ông dân biểu Cavas, quốc vương Abdullah Đệ Nhị hầu như chắc chắn sẽ trút phế Đức Thượng Phụ Irenaeus. Ông dân biểu tuyên bố như sau: tôi nghĩ quốc vương sẽ trút phế Đức Thượng Phụ trong ngày Chủ nhật hay ngày thứ Hai tới đây. Chưa bao giờ vương triều phụ quyết những quyết định đã được quốc hội hay nội các đồng thuận. Vị dân biểu nói trên cũng cho biết, Bộ trưởng Nội vụ của Jordan đã nhận được tài liệu của Hội đồng các Đức Thượng Phụ ở Jerusalem đòi trút phế Đức Thượng Phụ Irenaeus. Văn kiện này được 13 trong số 18 vị thượng phụ ký tên. Dân biểu Cavas còn giải thích thêm là theo luật được ban hành vào năm 1958, các vấn đề của Giáo hội Chính thống Hy Lạp bị buộc phải tuân thủ luật lệ của Vương quốc Jordan. Chiếu theo luật này, không ai được bán tài sản của giáo hội. Và khi phải trút phế một vị thượng phụ nào, luật đòi hỏi phải có sự đồng thuận của 2/3 các vị trong hội đồng thượng phụ. Tin Việt Nam, Linh Mục Phạm Ngọc Liên được thả sau 18 năm tù ở. Linh Mục Juan Bosco Phạm Ngọc Liên, năm nay 63 tuổi, thuộc dòng Đồng Công Thủ Đức, đã được nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do hôm ngày 28 tháng 4, dưới danh nghĩa ân xá tù nhân, sau 18 năm bị tù. Theo bản án phải tù 20 năm và 5 năm quản thúc tại gia. Bản án cha Liên là tuyên truyền chống chủ nghĩa xã hội và lũng đoạn chính sách đoàn kết quốc gia, theo luật an ninh của Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian bị tù, cha Liên cho biết bị đau yếu và sức khỏe yếu kém vì hàng ngày phải lao động vất vả và không có thuốc thang và không được ăn uống đầy đủ. Cha Liên thuộc nhóm 23 linh mục và tu sĩ và giáo dân bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 1987 tại dòng Đồng Công Thủ Đức. Trong một cuộc vây bắt tại dòng, vì mở những khóa học hỏi về đạo và phân phát những tài liệu về đạo mà không có phép chính quyền. Đến ngày 30 tháng 10 năm 1987, cùng với các linh mục, tu sĩ và một số giáo dân, cha Liên đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử và kết án. Cha đã bị giam tại nhà tù Tuy Hòa và sau này tại trại tù K3 ở Long Khánh, và cuối cùng cha bị đưa về nhà tù Z30 tại Xuân Lộc. Vào năm 1996, Tổ chức Ân xá Quốc tế có mở chiến dịch xin cho Linh Mục Liên được thả tù vì hoạt động của Ngài chỉ có tính cách tôn giáo. Được biết, trong nhóm 23 linh mục và tu sĩ cùng bị bắt với cha Liên, nay đã được tha hết, ngoại trừ còn thầy Nguyễn Thiện Phùng, bị án 20 năm và hiện nay vẫn còn bị giam giữ tại trại tù Z30A ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thông cáo của giáo phận Vinh thành lập thêm 6 giáo xứ và 11 giáo họ do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, với gần 460.000 giáo dân, giáo phận Vinh là giáo phận có số giáo dân lớn thứ ba tại Việt Nam. Những thập niên qua, do những khó khăn, nên giáo phận chưa có thể chia tách và thiết lập thêm các đơn vị mới. Ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, đã công bố thành lập thêm 6 giáo xứ và 11 giáo họ trên phần đất của tỉnh Nghệ An. Sau đây là toàn văn của thông báo. Tòa giám mục xã Đồi, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Xã Đồi ngày 24 tháng 4 năm 2005 thông báo. Kính gửi toàn thể dân Chúa trong giáo phận Vinh, quý cha và anh chị em thân mến. Từ năm 1946 đến nay, tức là năm thiết lập giáo xứ cuối cùng trên phần đất của giáo phận Vinh, số giáo dân trong giáo phận đã tăng nhiều. Thêm vào đó, việc di dân tới những vùng kinh tế mới hoặc phải chuyển dời vì chiến tranh đã làm phát triển nhiều vùng dân mới, trong đó có người Công giáo chúng ta. Bởi vậy, giáo phận cần tách thêm những giáo xứ và lập thêm những giáo họ mới để thuận lợi trong sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, vì những khó khăn của thời cuộc nên việc này chưa thực hiện được. Nay hoàn cảnh đã cho phép, tôi công bố với quý cha và quý anh chị em về việc thiết lập một số giáo xứ và giáo họ mới sau đây, trên phần đất tỉnh Nghệ An. A. Đơn vị giáo xứ. Thứ nhất, xứ Xuân An, tách từ xứ Thanh Dạ, thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa, xã Huỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu. Thứ hai, xứ Đồng Tâm, tách từ xứ Cồn Cả, thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Thứ ba, xứ Thuận Giang, tách từ xứ Thuận Nghĩa, thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Thứ tư, xứ Yên Lý, tách từ xứ Đồng Tháp, thuộc giáo hạt Đồng Tháp, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Thứ năm, xứ Trang Đen, tách từ xứ Quy Chính, thuộc giáo hạt Vạn Lộc, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn. Và thứ sáu, xứ Làng Rào, tách từ xứ Quy Hậu, thuộc giáo hạt Bảo Nham, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. B. Đơn vị giáo họ. Thứ nhất, họ Cây Xanh, thuộc xứ Phúc Lộc, xã Đức Thành, huyện Yên Thành. Thứ hai, họ Chò Mùa, thuộc xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn. Thứ ba, họ Bắc Mỹ, thuộc xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Thứ tư, họ Diệu Kỳ, thuộc xứ Đức Lân, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Thứ năm, họ Đập Đá, thuộc xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Thứ sáu, họ Đồng Tân, thuộc xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Thứ bảy, họ Đồng Trấm, thuộc xứ Quang Lãng, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn. Thứ tám, họ Linh Sơn, thuộc xứ Bột Đà, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. Thứ chín, họ Khe Râm, thuộc xứ Đức Lân, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Thứ mười, họ Nam Mỹ, thuộc xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Và thứ mười một, họ Xô Nổ, thuộc xứ Trang Nứa, xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên. Kính thưa quý cha và anh chị em, trên đây mới chỉ là một số giáo xứ, giáo họ trong nhiều đơn vị đang cần được chia tách. Hy vọng rằng, trong thời gian gần đây,
giáo phận chúng ta sẽ có thêm những giáo xứ, giáo họ mới được thiết lập, nhất là trên phần đất của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa, vì dù giữa muôn vàn thử thách, Ngài vẫn luôn gìn giữ và làm cho giáo phận chúng ta ngày một lớn mạnh. Đồng thời, chúng ta cũng chia vui với anh chị em giáo dân của các giáo xứ, giáo họ mới này. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người ngày một trưởng thành trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến và vững vàng trong đức cậy, để danh Chúa ngày một cả sáng, nước Chúa ngày một hiển trị trong tâm hồn mọi người. Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Thân ái, Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là thông báo của Giáo phận Vinh về việc thành lập 6 giáo xứ và 11 giáo họ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sự giận dữ và lòng hận thù. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hầu như ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận hay nhìn thấy tỏ tường những hậu quả có tính hủy hoại của cơn giận và lòng hận thù. Chẳng hạn, khi một ý nghĩ hận thù trào lên trong chúng ta, ngay lúc đó, nó điều khiển chúng ta và phá hủy sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Một cách nào đó, chúng ta không còn làm chủ được mình nữa. Khi cơn giận dữ hay hận thù tràn ngập tâm hồn chúng ta, nó sẽ bóp nghẹt phần tốt đẹp nhất trong đầu óc chúng ta, là khả năng phán đoán và chọn lựa giữa thiện và ác. Khả năng phán đoán của chúng ta hoàn toàn bị tê liệt. Chúng ta hầu như trở nên người mất trí. Chúng ta vẫn nói, giận quá mất khôn. Như vậy, cơn giận và lòng hận thù đẩy chúng ta vào một tình trạng hỗn loạn, khiến cho những vấn đề và khó khăn của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Chỉ xét trên phương diện thể lý, cơn giận và lòng hận thù cũng đã mang lại những biến đổi không lành mạnh trên gương mặt của chúng ta. Ngay khi cơn giận và lòng hận thù bộc phát, thì cho dù chúng ta có cố gắng kìm hãm đến đâu, gương mặt của chúng ta vẫn trở nên xấu xí. Một sự run rẩy thù nghịch sẽ toát ra. Người khác có thể thấy hay cảm nhận được sự biến đổi ấy. Cứ như họ cảm thấy có hơi nóng bốc ra từ thân thể của người đang giận. Nhưng không những chỉ có con người mới cảm nhận được những thể hiện của cơn giận và lòng hận thù. Ngay cả thú vật cũng muốn tránh một người đang để cho cơn giận và lòng hận thù điều khiển. Hơn nữa, khi chúng ta để cho cơn giận và lòng hận thù làm chủ chúng ta, nó làm cho chúng ta căng thẳng, thất vọng và ngay cả biếng ăn mất ngủ. Vì những lý do trên, lòng hận thù có thể được so sánh với một kẻ nội thù. Kẻ nội thù này không mở ra một trận chiến nào khác hơn là hủy hoại chúng ta. Nó mới thực sự là kẻ thù của chúng ta. Nó là kẻ thù cuối cùng của chúng ta. Nó rất khác với một kẻ thù bình thường. Cho dẫu một kẻ thù bình thường, tức người mà chúng ta xem là kẻ thù, có thể có những hoạt động nhằm hãm hại chúng ta, ít ra họ cũng còn có những việc làm khác để làm. Họ còn phải ăn, phải ngủ, vì còn có nhiều công việc khác để làm, Cho nên, một kẻ thù bình thường không phải bỏ ra 24 giờ một ngày để chỉ đeo đuổi việc hãm hại chúng ta. Trong khi đó, thì kẻ nội thù là lòng hận thù, chỉ có mỗi một công việc để làm là hủy hoại chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta cần phải quyết tâm không để cho kẻ nội thù này có bất cứ cơ hội nào để nổi dậy trong chúng ta. Để cho cơn giận được bộc lộ, có phải là một điều tốt nên làm không? Đây là câu hỏi mà ngày nay nhiều người thường đặt ra mỗi khi đương đầu với cơn giận. Tâm lý học Tây Phương xem việc bộc lộ cơn giận là một điều tốt. Dĩ nhiên, có nhiều hoàn cảnh khác nhau cần được phân biệt để đánh giá về việc bộc lộ cơn giận. Trong một số trường hợp, nhiều người nuôi dưỡng cơn giận và sự thù hận dựa trên những hành động hãm hại mà họ đã phải hứng chịu trong quá khứ. Khi nó đã tràn đầy thì dĩ nhiên, để cho cơn giận được trào ra là chuyện có thể hiểu được. Tuy nhiên, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, nói chung, cơn giận và sự hận thù là những cảm xúc mà nếu chúng ta không kiểm soát được, luôn có khuynh hướng gia tăng. Nếu chúng ta cứ để cho cơn giận tuôn trào hay bộc lộ, nó chỉ có thể lớn mạnh trong chúng ta mà thôi. Do đó, càng tự chế, chúng ta càng có thể hạ giảm được sức mạnh hủy hoại của cơn giận và lòng hận thù. Thông thường, cơn giận và lòng hận thù là những cảm xúc tuôn trào trong tâm trí chúng ta khi chúng ta lâm vào trạng thái bất mãn. Do đó, để chuẩn bị đối phó với cơn giận và lòng hận thù, chúng ta cần trao đổi thái độ hài lòng, sự tử tế và lòng cảm thông. Với thái độ này, chúng ta sẽ có được sự bình an trong tâm hồn, nhờ đó chúng ta có thể tránh khỏi cơn giận. Kế đó, nếu phải lên cơn giận, chúng ta hãy hồi tâm lại và phân tích kỹ càng những nguyên nhân nào làm phát sinh cơn giận hay sự thù hận. Bước kế tiếp là hãy xem sự bộc lộ cơn giận có phải là một sự đáp trả chính đáng không. Nhưng, quan trọng hơn cả, hãy xét xem cơn giận ấy có tính hủy hoại hay xây dựng. Cuối cùng, hãy cố gắng tự chế và phản công chống lại cơn giận bằng những thái độ ngược lại như kiên nhẫn và khoan nhượng. Đây là liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại cơn giận và lòng hận thù. Trong khi trau dồi thái độ kiên nhẫn và lòng khoan nhượng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị như sau. Vì cơn giận và sự hận thù luôn có tính hủy hoại, chúng ta phải tự nhủ rằng sự giàu có không bảo vệ chúng ta khỏi những tình cảm tiêu cực ấy. Cho dẫu bạn có là một nhà triệu phú đi nữa, bạn vẫn có thể bị hủy hoại bởi cơn giận và lòng thù hận. Sự hiểu biết hay bằng cấp, học vị và địa vị xã hội cũng chẳng là một bảo đảm cho con người thoát khỏi những hậu quả hủy hoại của cơn giận và lòng hận thù. Cũng thế, luật pháp cũng chẳng mang lại cho chúng ta một sự bảo đảm như thế. Ngay cả các vũ khí hóa học và một hệ thống phòng thủ tinh vi và tối tân cách mấy cũng chẳng bảo vệ chúng ta khỏi những hậu quả như thế. Bằng tất cả giọng quả quyết, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng nói như sau. Phương thế duy nhất có thể bảo vệ bạn khỏi những hậu quả hủy hoại của cơn giận và lòng hận thù là tập luyện sự kiên nhẫn và thái độ khoan nhượng. Lời khuyên trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma hoàn toàn phù hợp với những dữ kiện khoa học. Tiến sĩ Dolph Zillman thuộc Trường Đại học Alabama, Hoa Kỳ đã thực hiện những cuộc thử nghiệm mà kết quả cho thấy rằng những ý tưởng giận dữ có khuynh hướng tạo ra một tình trạng tâm sinh lý làm cho chúng ta trở thành dễ giận dữ. Nếu không được kiềm chế, cơn giận chỉ có thể gia tăng mà thôi. Giận dữ chồng chất trên giận dữ. Như vậy, để cho cơn giận được tuôn ra, thường chỉ có những lợi ích rất giới hạn. Sở dĩ một số chuyên gia tâm lý học Tây Phương xem việc bộc lộ cơn giận dữ là một điều tốt là vì họ đã chịu ảnh hưởng của Freud, cha đẻ của phân tâm học, lý luận rằng khi sức ép gia tăng, cần phải để cho nó thoát ra, Tuy nhiên, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, giải tỏa cơn giận bằng cách để cho nó được bộc lộ ra thường không giải quyết được vấn đề. Nhiều cuộc nghiên cứu trong 4 thập niên vừa qua đã chứng minh rằng, lời nói và cử chỉ giận dữ không hề xua đuổi được cơn giận, mà trái lại chỉ làm hại cho sức khỏe, tâm sinh lý của con người mà thôi. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Hành trình của đau khổ cứu độ. Cái đau, cái khổ là những người bạn trung thành của đời tôi. Đau khổ như những sự kiện thì qua đi. Nhưng đã đau đã khổ thì hậu quả của chúng không qua đi bao giờ. Càng về già, với những khổ đau đủ loại, tôi càng thấm thía với sự thực này. Đau khổ là một mảng của cuộc đời, một mảng vừa lớn, vừa rộng, vừa sâu. Nó sống động như một dòng chảy, nó bắt đầu từ lúc tôi vừa chào đời và sẽ chỉ chấm dứt khi tôi từ giã cuộc đời. Đau khổ là cái gì tôi không thích, nhưng nó cũng có giá trị giúp cho con người. Như thanh luyện, đào tạo, nhất là góp phần vào việc cứu rỗi. Khi sống với Chúa Giêsu trong tuần thánh, tôi thấy vai trò của đau khổ rất được đề cao trong việc cứu độ. Tôi không học được nhiều về chuyện đó. Tôi chỉ xin nêu lên mấy điểm mà tôi nhận ra được trong hành trình đau khổ cứu độ. Những điểm đó sẽ giúp tôi. Ở đây, tôi xin chia sẻ vắn tắt. Thứ nhất, cảm thấy đau khổ thật sự. Đau khổ của Chúa Giêsu không phải nằm trong lý thuyết, nhưng sống động trong bản thân Ngài. Ngài cảm thấy đau khổ trong thân xác, Ngài cảm thấy cô đơn nhục nhã trong tâm hồn. Ngài cảm thấy bị khinh chê bởi một đám đông đã chịu ơn Ngài. Ngài cảm thấy bị hất hủi bởi đoàn tông đồ mà Ngài đã tuyển chọn cất nhắc. Ngài cảm thấy bị bỏ rơi bởi chính Đức Chúa Cha là đấng đã sai Ngài xuống thế. Ngài cảm thấy những đau khổ đó một cách sâu sắc, đến nỗi Ngài đổ mồ hôi máu ra. Ngài đi năn nỉ môn đệ hãy ráng thức bên Ngài và than, tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Phúc âm Thánh Matthew chương 12 câu 34. Như vậy đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu thật là kinh khủng. Ngài cảm thấy nó hoành hành trong toàn thể con người của Ngài. Ngài than đau một cách rất nhân loại. Khi tôi nhận biết sự thật đó nơi Chúa Giêsu, tôi sẽ bớt đi nỗi kinh hoàng lúc tôi phải đau khổ. Nhất là tôi sẽ không lấy làm lạ nếu tôi hay người khác than khổ, than khóc trong những trường hợp quá đau, quá khổ. Cử chỉ như thế là rất người. Không gì phải xấu hổ cả. Trái lại, nhiều khi cũng có thể coi đó là một yếu đuối mang tính cách liên đới, gần gũi với những người yếu đau. Từ cảm nghiệm đó, Chúa Giêsu đi lên một bước, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện khi đau khổ. Phúc âm Thánh Luca viết về lời Chúa Giêsu cầu nguyện như sau: Lạy Cha, nếu cho muốn, xin cho con khỏi uống chén này, tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Bây giờ có thiên thần từ trời hiện đến tăng sức cho Ngài. Trích Phúc âm cho Thánh Luca, chương 22, câu 42 và 43. Như vậy, Chúa Giêsu khi quá đau khổ, Ngài đã than, nhưng liền đó Ngài đã cầu nguyện. Ngài cầu xin Chúa Cha cứu Ngài. Lời Ngài cầu toát ra một tâm tình khiêm tốn. Đó là, nếu Cha muốn, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Đây là gương sáng dạy tôi một điều hữu ích. Khi tôi gặp đau khổ, bất cứ vì lý do nào, tôi nên cầu nguyện. Lời cầu nguyện sẽ là một chìa khóa mở lòng tôi đón nhận ánh sáng và sức mạnh của Chúa. Chúa sẽ cho tôi biết, nếu đau khổ tôi chịu là do chính tôi gây nên, thì tôi hãy xin Chúa ban ơn cho tôi biết cách sửa. Nếu đau khổ tôi chịu là do người khác gây nên, thì tôi xin Chúa ban ơn điều chỉnh lại hoàn cảnh chúng tôi, nếu được. Nếu đau khổ tôi chịu là hoàn toàn không do tôi và cũng không do ai, nhưng tôi cứ phải chịu, thì xin Chúa vẫn thương cứu tôi nếu đẹp ý Chúa. Bất cứ trong trường hợp nào, khi đau khổ, tôi vẫn cứ cầu nguyện. Tôi biết chẳng thiên thần nào sẽ hiện ra tăng sức chịu đựng cho tôi, nhưng tôi chắc Chúa sẽ ban ơn trợ giúp. Tâm hồn tôi sẽ được bình an, khiêm nhường. Nhờ đó, tôi dần dần hiểu ý nghĩa sự đau khổ. Và điểm thứ ba, hiểu ý nghĩa sự đau khổ. Thực vậy, kinh nghiệm cho tôi thấy thế này. Nhờ cầu nguyện, tôi cảm thấy Chúa đến bên tôi và cùng đau khổ với tôi. Nhiều trường hợp, Ngài không rút bớt đau khổ đi, nhưng Ngài cho tôi biết đặt tên cho các đau khổ của tôi, như đau khổ để đền tạ trái tim Chúa và trái tim Đức Mẹ, đau khổ để cầu nguyện cho những người thân được ơn trở lại, đau khổ để cầu cho Đức Thánh Cha, cho hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Đau khổ để thanh luyện, đào tạo chính bản thân mình. Một ý nghĩa của đau khổ mà tôi hay để ý, đó là nhờ kinh nghiệm bản thân về đau khổ như bệnh nạn, nhục nhã, cô đơn, thiếu thốn, tôi mới biết thương cảm với những người cùng hoàn cảnh. Một ý nghĩa nữa, tôi hiểu là cách Chúa Giêsu chia sẻ thân phận con người đau khổ. Chia sẻ bằng cách trở nên giống họ, sống nghèo như họ, bị nhục như họ, vất vả nhọc nhằn như họ. Những yếu tố này, nơi cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu, giúp tôi cũng hiểu phần nào những đau khổ của tôi. Tôi hiểu phần nào thôi, chứ không hiểu hết được. Điểm thứ tư, chịu đau khổ trong ơn Chúa. Trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, tôi thấy rõ Ngài chịu đau khổ một cách thánh thiện, với một thái độ khiêm nhường, nhưng không thiếu tinh thần trách nhiệm tuyên xưng sự thật. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ lầm không biết. Phúc âm Thánh Luca, chương 23, câu 34. Lời nguyện cầu đó của Chúa Giêsu nói lên sự thật. Sự thật là Ngài vô tội, và sự thật là những kẻ giết Ngài có lỗi lầm. Tuy nhiên, Ngài xin Chúa Cha tha cho họ. Lời nguyện đó nêu gương sáng cho ta. Hãy xin Chúa ban ơn cho ta biết chịu đau khổ trong tình mến Chúa yêu người. Trên thực tế, tôi thấy đau khổ dù cho bất cứ nguyên nhân nào đều rất đáng sợ. Có những đau khổ khi kéo dài sẽ làm con người suy sụp, thậm chí có khả năng đưa con người đến tự tử, tới chỗ mất niềm tin vào bạn bè, vào những người xung quanh. Nhiều người đau khổ đã mất cả niềm tin vào Chúa và Hội Thánh. Hãy tế nhị với người đau khổ, nhất là đừng dễ dàng đổ tại Chúa định. Lịch sử cho thấy nhiều người đã chịu đau khổ cho Hội Thánh, nhưng những đau khổ đó thực sự cũng do Hội Thánh gây nên cho họ. Lịch sử Hội Thánh cũng đã có những trang làm ta đau đớn. Ở chỗ, có những người, những nơi là nạn nhân bị bắt hại thê thảm. Nhưng cũng có người, có nơi của Hội Thánh tự cho mình có quyền bắt hại những ai không nghĩ như mình. Người có chức quyền trong đạo nhiều khi không tránh được nguy cơ biến chất. Nhân danh Thiên Chúa, đó là cạm bẫy mà Satan vẫn dùng để xúi người ta làm bao nhiêu việc tưởng là tốt, nhưng thực ra rất xấu.
xưa chính các vị lãnh đạo tôn giáo đã chủ mưu sát hại Chúa Giêsu, chứ không phải những tín hữu thường. Hãy nhớ, mọi người trong hội thánh của ta luôn rất cần được thánh luyện và đào tạo trong lao khổ nhọc nhằn. Riêng tôi xin ơn được theo Chúa Giêsu luôn tha thiết nói lên lời nguyện cầu sau hết. Lạy Cha, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Hành trình của đau khổ cứu độ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Đề tài của ngày hôm nay, chấp nhận mình cho ta niềm vui. Một tác giả vô danh đã nói, hãy bỏ tất cả những ưu phiền của bạn vào một túi lủng. Xin mời quý bạn hãy nghe câu chuyện mà tác giả Canfield kể lại. Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống, mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó mọi thứ với tôi đều trở nên chán chường và tẻ nhạt. Sức lực hao mòn, còn ngọn lửa nhiệt tình và hăng hái thì tắt ngầm. Tác động của điều đó với tất cả công việc của tôi thật đáng sợ. Mỗi sáng tôi nghiến chặt răng và tự nhủ, hôm nay cuộc sống lại trôi theo lối mòn của nó đấy. Mình phải vượt qua nó, nhất định mình phải làm như thế. Nhưng rồi chuỗi ngày nhàm chán vẫn kéo dài, và tình trạng tê liệt, không lối thoát ấy, dường như ngày một tệ hơn. Đã đến lúc tôi biết mình cần phải nhờ giúp đỡ. Tôi đã đến gặp một bác sĩ. Ông ta lớn tuổi hơn tôi, và trông có vẻ cộc cằn. Tuy nhiên, tôi đã không ngờ rằng, đằng sau vẻ bề ngoài không mấy thiện cảm kia, là một con người rất uyên thâm và từng trải. Tôi kể với vị bác sĩ một cách đau khổ rằng, dường như tôi bị bế tắc. Liệu bác sĩ có thể giúp tôi không? Tôi không biết. Vì bác sĩ chậm rãi trả lời, rồi chống tay nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, đột nhiên ông hỏi. Hồi còn bé, anh thích nơi nào nhất? Hồi còn bé à? Tôi hỏi, tại sao bác sĩ lại hỏi như vậy? Tôi nghĩ là ở bãi biển, gia đình tôi có một ngôi nhà nghỉ gần bờ biển, cả nhà đều thích nó. Vị bác sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt theo những lá thu rơi rụng, rồi hỏi tiếp. Thế anh có thể làm theo lời tôi nói trong nguyên một ngày không? Tôi nghĩ là được, tôi sốt sắng trả lời. Được rồi, tôi muốn anh làm như vậy. Theo lời bác sĩ hôm nay, tôi phải lái xe đến bãi biển một mình và không được đến trễ quá 9 giờ sáng. Tôi có thể ăn trưa, nhưng không được đọc, viết. Nghe đài hay nói chuyện với bất kỳ ai. Thêm nữa ông ta nói, tôi sẽ đưa cho anh một toa thuốc, cứ cách 3 giờ thì rùng một lần. Rồi ông xé mảnh giấy trắng, viết vài chữ lên mỗi miếng, gấp lại, rồi đánh số, rồi trao cho chúng tôi. Anh hãy rùng thuốc này vào lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối theo thứ tự. Bác sĩ nói nghiêm túc đấy chứ ạ? Tôi ngỡ ngàng hỏi. Vì bác sĩ bật cười. Anh sẽ không nghĩ là tôi đang đùa khi tôi lấy tiền khám bệnh của anh sao? sáng hôm sau, với niềm tin nhỏ nhoi về phương thuốc của bác sĩ, tôi lái xe đến bãi biển một mình. Một ngọn gió đông bắc thổi qua, mặt biển trông xám xịt, và những cơn sóng vỗ như đang giận dữ. Tôi lấy mảnh giấy thứ nhất ra xem. Trên đó là hàng chữ, hãy chăm chú lắng nghe. Không thể hiểu nổi, chắc vì bác sĩ đó điên mất rồi. Nhưng tôi vẫn làm như lời ông dặn. Sóng biển gầm lên, và những âm thanh hỗn độn, nhưng dưới những âm thanh đó, còn có những tiếng thì thầm của gió trong đám cây rại mọc ở cồn cát, trôi dạt về đây, nếu như người nghe thật chăm chú. Ngay lúc ấy tôi khám phá ra rằng, nếu chú tâm lắng nghe, ta còn có thể nghe được những khoảnh khắc khi mà tất cả mọi sự đều ngừng lại như chờ đợi. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, mọi suy nghĩ trong đầu ta đều ngừng động và tâm trí ta được nghỉ ngơi. Tôi nghĩ ngay tới những tiếng gầm vang từ đáy lòng đại dương. Tôi thấy mình đang nghĩ về sự thịnh nộ của những cơn giông tố nổi lên ngay chính trong lòng những cơn sóng. Sau đó, tôi nhận ra mình đang nghĩ đến những thứ còn to lớn hơn cả chính bản thân tôi. Và lòng tôi thấy khuây khỏa với điều ấy. Đến trưa, tôi mở mảnh giấy thứ hai, cố gắng tìm về ký ức. Vì bác sĩ kia đã giúp tôi tìm về những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi. Những niềm vui và hạnh phúc chất ngất mà tôi đã bỏ quên lại sau lưng quá nhiều. Tôi nhất định sẽ tô màu và làm sống lại bức tranh hạnh phúc của quá khứ. Tôi đứng dậy một cách chậm chạp, cố gắng tìm về quá khứ của mình. Những người hạnh phúc luôn là những người tự tin và quả quyết. Nếu bạn thong thả quay lại tìm và chạm tay với những điều hạnh phúc, lẽ nào không tìm thấy một chút sức mạnh? Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi. Tôi đã hiểu rằng chẳng có lòng tốt nào là lãng phí hay mất đi ý nghĩa của nó cả. Toa thuốc thứ ba giống như một mệnh lệnh. Hơn là lời khuyên, xem lại động cơ của mình. Phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc những lời ấy là tự vệ, tự bào chữa cho mình. Những động cơ của tôi chẳng có gì là xấu, tôi tự nhủ. Tôi muốn thành công, ai mà chẳng thế. Tôi muốn được công nhận, những người khác cũng như tôi thôi. Tôi muốn được yêu thương, được an toàn hơn. Và tại sao lại không như thế chứ? Có lẽ một tiếng nói nhỏ vang lên trong đầu óc tôi. Những động cơ đó không hoàn toàn trong sáng. Có lẽ chính là lý do tại sao tôi bế tắc. Trong một thoáng tôi đã nhận ra một điều chắc chắn rằng, nếu động cơ của một người thiếu đi sự trong sáng, thì tất cả những gì còn lại đều không đi tới đâu. Chỉ khi bạn phục vụ cho người khác, bạn mới thực hiện công việc tốt được. Còn nếu chỉ quan tâm đến những gì mình sẽ đạt được, hiệu quả công việc của bạn sẽ giảm đi. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Một ngày ở biển của tôi gần kết thúc, tôi cảm thấy khâm phục đến ghen tị bác sĩ, và những liều thuốc mà ông đã cho tôi, chúng quá lạ lùng và lại giản dị bất ngờ. Giờ đây tôi đã thấy đó là những liều thuốc giá trị cho bất cứ ai đang phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Chăm chú lắng nghe để bình tĩnh và làm dịu đi một tâm trí điên rồ, chuyển sự tập trung từ những điều bên trong ra bên ngoài. Cố gắng tìm về quá khứ, bởi trí óc con người chỉ có thể lưu một ý nghĩ trong một lúc. Hãy xóa đi sự lo lắng hiện tại, khi bạn hướng về niềm hạnh phúc trong quá khứ. Xem xét lại động cơ của mình, đây là mấu chốt của việc điều trị. Đánh giá lại, đặt những động cơ của một người ngang hàng với khả năng và lương tâm của người đó. Nhưng bạn phải thực tâm khi làm điều này. Mặt trời phía Tây đã ngả sang màu đỏ chói khi tôi lấy ra mảnh giấy cuối cùng. Viết những ưu phiền trên cát. Tôi thả mảnh giấy bay đi, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò. Quỳ tại đó dưới vòng trời cao vút, tôi đã viết thật nhiều trên mặt cát. Hết nỗi ưu tư phiền đến những ưu tư phiền khác của tôi. Sau đó, tôi quay bước đi và không nhìn lại những gì tôi đã viết lên cát. Và ngoài kia những con sóng đang tạt vào. Câu chuyện trên đã cho chúng ta một hướng đi tích cực, có thể xóa bỏ hết mọi ưu phiền và vui tươi trong cuộc sống hàng ngày. Chúa Giêsu đã không nói cho chúng ta hay sao, đau khổ của ngày nào chỉ cho ngày ấy mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, bà Bridget Mary Meehan cũng cho chúng ta 5 liều thuốc bổ tinh thần như sau. Thứ nhất, tôi quả quyết rằng tôi là một thụ tạo xinh đẹp mà Chúa đã sinh ra. Thứ hai, tôi quả quyết rằng tôi đang đi theo một tiến trình. Thiên Chúa vẫn tiếp tục nhào nặn tôi theo thiên ý của Người. Thứ ba, tôi quả quyết rằng tôi yêu chuộng viễn ảnh mà Chúa đã vạch sẵn cho tôi, cũng như cho toàn thế giới. Thứ bốn, tôi quả quyết rằng tôi yêu những người chung quanh, tất cả những người tốt và những người không tốt. Những ai đã làm hại tôi, những người tôi quen biết và những người tôi không biết, và tôi cầu nguyện cho sự an lành của họ. Thứ năm, tôi thấy tôi và những người tôi yêu quý và tất cả mọi loài thụ tạo, hết thảy đã được làm lành trong trái tim Chúa. Ngày hôm nay, tôi sẽ hành động như viễn ảnh đó, và đã thực tại cho tôi ngay lập tức. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thi Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vì tình yêu thương nên đã đến trong cuộc đời. Ngài vì tội trần gian nên đã chết trên thập giá. Ngài vì tình yêu thương nên đã hiến thân cho đời. Dù cuộc đời vội vay, tình Chúa mãi luôn vững bền.
Tác giả Leo Buscaglia, một nhà tâm lý giáo dục nổi tiếng, đã xác định con người được sinh ra để sống yêu thương. Trong tập sách có cùng tựa đề là Được sinh ra để yêu thương. Một trong những bí quyết ông đề ra cho độc giả để phát triển tình yêu thương đối với nhau mỗi ngày một hơn như sau. Kẹo mà để lâu thì bị lạc, hoa chừng lâu cũng tàn. Những lời nói và hành động mà ta nói và thực hiện cho người mình yêu, để chứng tỏ cho người mình yêu biết rằng họ là kho tàng quý giá, làm cho ta được thêm phong phú. Những lời nói và việc làm để chứng tỏ như vậy sẽ không bao giờ tàn phai. Tình yêu thương cần được biểu lộ bằng lời nói và bằng việc làm. Thật khó mà tưởng tượng có một tình yêu hoàn toàn im lặng, không được nói ra. Và cũng thật là khó
chứng tỏ tình yêu đích thực, nếu không bằng những việc làm. Thiên Chúa đã yêu thương mỗi người chúng ta bằng lời nói và bằng việc làm. Ngài đã mặc khải cho chúng ta biết tình yêu thương của Ngài bằng lời nói và việc làm. Nhưng nếu tình yêu thương được thể hiện, được trao ban bằng lời nói và bằng việc làm, thì đáp lại, tình yêu cần được chấp nhận với thái độ biết lắng nghe và nhìn thấy. Người được yêu cần khiêm tốn lắng nghe được tiếng nói của người mình yêu, cần nhìn thấy những tác động cụ thể của người mình yêu đối với chính mình. Chúng ta có biết lắng nghe lời Chúa và nhìn thấy những hành động của Ngài trong chính cuộc đời của chúng ta chưa? Thiên Chúa yêu thương con người bằng lời nói và bằng việc làm. Con người đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa cũng bằng lời nói và bằng việc làm. Tình yêu thương của Thiên Chúa được trao ban qua lời nói và việc làm. Con người lãnh nhận tình yêu thương của Thiên Chúa bằng thái độ khiêm tốn lắng nghe và thành thật nhìn thấy những hành động của Ngài trong đời sống. Tác giả của tập sách Đường Hy Vọng đã chia sẻ những bí quyết sau đây để sống tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Vấn đề rất đơn giản. Trước khi hành động, con nghĩ, Chúa muốn con làm gì, hãy thực hiện ý Chúa. Không gắn bó với ý Chúa từng giây từng phút, con sẽ bỏ dở đường hy vọng, vì con cho bổn phận bình lặng, vô danh và đồng điệu quá. Chúa muốn mưa, con cũng muốn. Chúa muốn nắng, con cũng muốn. Chúa muốn sướng, con cũng muốn. Chúa muốn cực, con cũng muốn. Chúa muốn khổ, con cũng muốn. Chúa và con chỉ có một ý, đó là bí quyết hạnh phúc của con. Và để đạt đến mức độ Chúa và ta chỉ còn một ý, thì mỗi người chúng ta cần sống như Thánh Phaolô đã sống và tâm sự. Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa sống trong tôi. Lạy Chúa, xin hãy đến ngự trong con, ban cho con được mỗi ngày một nhìn thấy và lắng nghe lời Chúa nói trong con, để con luôn được sống trong Chúa, và Chúa và con chỉ có một ý mà thôi. Amen.
Cho tôi hiền cậy tin, Ngài nghe tôi, cho tôi luôn hy vọng, Ngài thương tôi, đưa đến nơi an bình, Ngài đã vì tội tôi chết trên thập tự,
Ngài vì tình yêu thương nên đã đến trong cuộc đời, Ngài vì tội trần gian nên đã chết trên thập giá, Ngài vì tình yêu thương nên đã hiến thân cho đời. Dù cuộc đời phôi phai, tình Chúa mãi luôn vững bền. Ngài ở đó khi tôi đường đơn côi, Ngài nghe tôi khi không ai đáp lời, Ngài thương tôi khi tất cả hững hờ, Ngài đi cùng dù chẳng có ai cùng đi, Ngài vì tình yêu thương nên đã đến trong cuộc đời, Ngài vì tội trần gian nên đã chết trên thập giá, Ngài vì tình yêu thương nên đã hiến thân cho đời. Dù cuộc đời phôi phai, tình Chúa mãi luôn vững bền.
Cho tôi niềm cậy tin, Ngài nghe tôi, cho tôi
thương nên đã đến trong cuộc đời. Ngài vì tội trầm gian nên đã chết trên thập giá. Ngài vì tình yêu thương nên đã hiến thân cho đời. Dù cuộc đời phôi phai, tình Chúa mãi luôn từng đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.